Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2016. Trung Quốc vừa tuyên bố tập trận ở Hoàng Sa ngay trước khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về vụ kiện đường lưỡi bò trên Biển Đông. Việt Nam chưa có phản ứng gì về kế hoạch tập trận kéo dài một tuần của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp này. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Giới hữu trách Iraq nói vụ đánh bom xe ở Baghdad hôm Chủ nhật giết chết ít nhất 200 người. Cố vấn thân cận của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị tuyên án tù chung thân. Và Mỹ mừng ngày độc lập tách khỏi Anh quốc lần thứ 240.
Cũng trong chương trình phát thanh này, sau phần tin về Việt Nam, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình về cuộc bầu cử ở Úc. Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin thế giới chi tiết.
Các giới chức Iraq hôm thứ Hai nói rằng ít nhất 200 người chết trong vụ tấn công tự sát bằng bom cài trong xe tải hôm Chủ nhật ở thủ đô Baghdad. Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và mục tiêu là những người Hồi giáo Shia tại khu mua bán đông người ở quận Karada của Baghdad. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Baghdad trong năm nay và là một trong những vụ đánh bom giết hại nhiều người nhất trong hơn một thập niên qua. Ít nhất 192 người bị thương và các giới chức nói rằng tổng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm khi các nhân viên cứu hộ đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân. Thủ tướng Haider al-Abadi ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh tại Baghdad, nhưng trên đường phố, nhiều người Iraq bày tỏ căm phẫn trước việc chính phủ không có khả năng bảo vệ an ninh cho người dân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói, ông kinh tởm trước sự vô cảm hoàn toàn đối với mạng sống con người mà những kẻ gây ra vụ tấn công này thể hiện. Người phát ngôn của ông Ban nói trong tuyên bố lên án vụ tấn công này rằng ông Tổng Thư Ký kêu gọi người dân Iraq bác bỏ mọi hành động nào nhằm gieo rắc sợ hãi và phá hoại tinh thần đoàn kết của đất nước. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Ned Price, hôm Chủ nhật nói rằng Hoa Kỳ luôn sát cánh với Iraq trong nỗ lực chung nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo. Ông Price nói, những vụ tấn công như thế này chỉ làm tăng thêm kiên quyết của chúng tôi ủng hộ các lực lượng an ninh Iraq để họ tiếp tục chiếm lại lãnh thổ từ Tây ISIL, và chúng tôi tiếp tục tăng cường nỗ lực của chúng tôi nhằm tiêu diệt mạng lưới khủng bố ISIL và các thủ lãnh của chúng. Nhà nước Hồi giáo đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq cách nay 2 năm. Các lực lượng của Iraq trên bộ được yểm trợ bằng các cuộc oanh kích của quân đội Mỹ đã chiếm lại lãnh thổ bị mất, trong đó có thành phố Fallujah hồi tháng trước. Nhưng nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát nhiều thành phố lớn khác như Mosul. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho hay hôm thứ Hai một kẻ tấn công đã nổ bom tự sát gần lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Jeddah thuộc miền Tây nước này. Cơ quan này nói rằng các nhân viên an ninh nghi ngờ người đàn ông và khi họ áp vào thì hung thủ kích nổ quả bom trong người. Vụ nổ giết chết kẻ đánh bom. Hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ và được đưa đi bệnh viện. Đại sứ quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út cho biết không có nhân viên lãnh sự quán nào bị thương tích gì. Sứ quán Mỹ lặp lại cảnh báo du hành đến Ả Rập Xê Út, khuyến cáo người Mỹ hạn chế du hành đến nước này nếu không cần thiết. Năm 2004, các phần tử hiếu chiến liên kết với Al-Qaeda đã tấn công lãnh sự quán Mỹ bằng lựu đạn và đấu súng với lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út. Năm người Mỹ không phải là nhân viên lãnh sự quán thiệt mạng trong vụ tấn công đó. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hôm thứ Hai đến dự lễ tưởng niệm 20 con tin và hai cảnh sát viên thiệt mạng trong vụ một nhà hàng hàng sang ở Dhaka bị những kẻ hiếu chiến tấn công hôm thứ Sáu. Tại lễ tưởng niệm có treo cờ và đại sứ của các nước có nạn nhân trong vụ tấn công này đến dự, bao gồm Ấn Độ, Italia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thủ tướng Hasina thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Tang lễ được cử hành vào ngày thứ Hai của hai ngày quốc tang. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng chưa có liên hệ trực tiếp nào với nhóm cực đoan này được xác nhận, và các giới chức chính phủ bác bỏ việc nhà nước Hồi giáo liên quan trong vụ này. Bộ trưởng Nội vụ hôm Chủ nhật nói rằng những kẻ tấn công hoàn toàn không có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Asaduzzaman Khan ngược lại nói rằng những kẻ thánh chiến Hồi giáo này là thành viên của một nhóm hiếu chiến trong nước tên là Jamaatul Mujahideen Bangladesh, gọi tắt là JPM. Nhóm đã bị cấm hoạt động ở Bangladesh hơn một chục năm qua. Ông Khan nói tất cả những kẻ tấn công này đều là những người có học và xuất thân từ những gia đình khá giả. Tổng trưởng Cảnh sát Quốc gia ông Shahidul Hoke nói rằng nhà chức trách đang điều tra khả năng những kẻ tấn công này có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Hasina để bày tỏ phân ưu và ngỏ lời ủng hộ. Thông báo của Bộ Ngoại giao nói rằng ông Kerry khuyến khích chính phủ Bangladesh xúc tiến điều tra với những chuẩn mực quốc tế cao nhất. Ông Kerry cũng ngỏ lời rằng cơ quan thực thi luật pháp của Mỹ, trong đó có Cục Điều tra Liên bang, tức là FBI, có thể hỗ trợ. Cảnh sát Bangladesh công bố hình và họ tên của 5 trong số 6 kẻ tấn công đã chết. Cảnh sát cho hay thân nhân của những tên này đã mất liên lạc với bọn chúng nhiều tháng qua. Chính phủ Bangladesh lâu nay vẫn khẳng định là nhà nước Hồi giáo không hiện diện trên lãnh thổ của họ. Chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina quy lỗi hàng loạt vụ tấn công hồi gần đây cho các đối thủ chính trị của bà và nói rằng họ hậu thuẫn cho các nhóm hiếu chiến nhằm gây bất ổn. Trong số 11 người đàn ông và 9 phụ nữ thiệt mạng có 9 người Ý, 7 người Nhật, 2 người Bangladesh, 1 người Mỹ và 1 người Ấn Độ. 3 nạn nhân trong số này là các sinh viên đại học ở Mỹ. 2 cảnh sát viên Bangladesh trước đó cũng thiệt mạng trong cuộc bao vây. Các lực lượng an ninh giải cứu được 13 con tin. Hàn Quốc dự định xây 80 ụ đảo nhân tạo gần ranh giới thực tế trên biển với Bắc Triều Tiên trong nỗ lực ngăn chặn điều mà Seoul gọi là tàu thuyền của Trung Quốc đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Hãng thông tấn Yonhap loan tin rằng các ụ đảo nhân tạo dự định xây dựng gần khu vực tranh chấp ở làng ranh phía Bắc ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 7 triệu đô la. Các ụ đảo mới này được xây dựng vào lúc tình hình trở nên cấp bách hơn phải ngăn chặn tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc mà Seoul nói là xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực đánh bắt hải sản của Triều Tiên. Yonhap nói rằng các tàu thuyền đánh cá này hình như lợi dụng việc tuần dương của Hàn Quốc, không dự định mạnh tay ngăn chặn tàu thuyền của Trung Quốc gần làng ranh phía Bắc vì có thể vô tình gây ra giao tranh với Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng không chính thức công nhận ranh giới trên biển này. Tháng trước, một ngư dân địa phương đã kéo 2 tàu cá của Trung Quốc đánh bắt cua ngay ở phía nam ranh giới này và giao cho nhà chức trách Nam Triều Tiên. Tân Hoa Xã loan tin một phụ tá hàng đầu của cựu chủ tịch Trung Quốc bị tuyên án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, thu thập phi pháp bí mật quốc gia và lạm dụng chức quyền. Ông Lĩnh Kế Hoạch nói ông không kháng án mà tòa án thành phố Thiên Tân đã tuyên. Ông Lĩnh từng giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản dưới thời cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ông Lĩnh bị giáng chức vào tháng 9 năm 2012 sau khi ông bị tố cáo che đậy tai nạn xe Ferrari của con trai ông gây chết người 6 tháng trước đó. Tai nạn này khiến công chúng bức xúc về Đảng Cộng sản đương quyền. Trên xe gây tai nạn có chở 2 phụ nữ ăn mặc hở hang, một bị thương và tin nói là một phụ nữ kia đã chết vài tháng sau đó.
Trung Quốc vừa thông báo sẽ tiến hành tập trận trong vòng một tuần ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa hiện đang có tranh chấp với Việt Nam. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Cuộc thao dượt quân sự này dự kiến sẽ kết thúc một ngày trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ Philippines kiện Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày mùng 5 tới 11 tháng 7 và trong khoảng thời gian này, tàu bè sẽ bị cấm vào vùng lãnh hải diễn ra cuộc thao dượt. Ông Malcolm Cook, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng cuộc tập trận không nhắm vào Philippines vì diễn ra ở khu vực cách xa quốc gia Đông Nam Á này và vì Hoàng Sa không nằm trong vòng tranh chấp với Manila. Chuyên gia này nhận định thêm.
They're not targeting the Philippines, but are more a general expression of Chinese.
Nhìn chung thì cuộc tập trận cho thấy là Trung Quốc muốn chứng tỏ quyết tâm bảo vệ tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông. Việc Bắc Kinh nói họ sẽ chặn các tàu bè cho thấy là Trung Quốc coi đó là vùng đặc quyền của mình, chứ không coi đó là vùng biển quốc tế còn đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam.
Việt Nam chưa lên tiếng phản ứng về cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày của Trung Quốc. Tuần trước, tòa án ở La Hay, Hà Lan cho biết họ sẽ loan báo quyết định về vụ kiện đường lưỡi bò vào ngày 12 tháng 7 tới đây. Về việc này, trong ấn bản ra ngày hôm nay, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc một lần nữa lặp lại quan điểm của Bắc Kinh là không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài. Trung Quốc tuyên bố rằng tòa này không đủ thẩm quyền để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và Bắc Kinh chỉ muốn đàm phán song phương với từng nước liên quan. Theo tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh thừa nhận vụ việc này sẽ gây phiền phức cho Trung Quốc không chỉ trên mặt trận ngoại giao mà còn gây tranh luận trong công chúng. Nhân dân Nhật Báo cũng đưa tin rằng Trung Quốc sẵn sàng thương thảo với Philippines nếu Manila phớt lờ phán quyết của tòa. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 1 tháng 7 đã lên tiếng nêu quan điểm của Hà Nội. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ này, ông Lê Hải Bình nói rằng Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng nước ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền. Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, giữa tiếng vỗ tay vang dội, ông Tập nói, xin trích, không quốc gia nào nên kỳ vọng chúng ta phải nuốt viên thuốc đắng, gây tổn hại tới các quyền lợi về chủ quyền, an ninh hoặc sự phát triển của chúng ta. Chủ tịch Tập tuyên bố nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta không bao giờ e sợ những điều phiền phức. Chính quyền của cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài vào đầu năm 2013.
G7 sẽ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết quốc tế về Biển Đông. Một số báo Nhật đưa tin hôm 3 tháng 7 rằng chính phủ Nhật Bản đang phối hợp với các nước trong nhóm G7 để ra tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc tôn trọng một phán quyết quốc tế sắp tới liên quan đến yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đã nộp đơn khiếu nại ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay, trong đó nói chính phủ Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế. Về phần mình, Trung Quốc nói tuyên bố của Philippines là vô giá trị và họ sẽ không chấp nhận phán quyết. Tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12 tháng 7 tới. Các nhà quan sát nói các nước G7 dự định gây sức ép với Trung Quốc bằng cách ra một tuyên bố chung về tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp. Hồi tháng 5, tại hội nghị thượng đỉnh của G7 ở Iseshima, Nhật Bản, các nhà lãnh đạo đã ra một tuyên bố tái khẳng định tầm quan trọng của việc tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua các thủ tục pháp lý kể cả phân xử trọng tài về các vấn đề an ninh hàng hải. Các nguồn tin nói các nước G7 đã tránh nêu tên Trung Quốc nhưng đã nói cụ thể về vấn đề hàng hải trong tuyên bố với hy vọng là Trung Quốc tự kiềm chế trước khi có phán quyết trọng tài. Các nguồn tin cho biết trong tuyên bố chung sắp tới, các nước G7 sẽ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các trình tự tố tụng của tòa trọng tài. Họ cho hay, cho dù tòa có ra quyết định thế nào, các nước G7 có kế hoạch sẽ đề nghị Trung Quốc hành động dựa theo luật pháp quốc tế bằng cách thể hiện tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp pháp lý. Mặc dù một số nước có lập trường thận trọng về việc ra tuyên bố chung, chính phủ Nhật lâu nay đã làm việc với họ để đạt quan điểm chung về vấn đề này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Doanh nghiệp sẽ bỏ sang các nước ASEAN nếu Việt Nam không cắt giảm bộ máy quan liêu. Theo báo chí Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói hôm 4 tháng 7 rằng trong nửa đầu của năm 2016, bộ máy nhà nước đã cắt giảm hơn 10.000 người. Việc tinh giản biên chế diễn ra ở 18 bộ và 61 tỉnh thành trên cả nước. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, bộ máy hành chính đã tinh giản gần 15.000 người. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tân nói trong một cuộc họp chính phủ cách đây ít ngày rằng tỷ lệ cắt giảm như vậy là quá thấp so với yêu cầu giảm 1,5% mỗi năm, tương đương với 40.000 biên chế trên tổng số hơn 2,6 triệu công chức viên chức hiện đang làm việc. Khi còn là Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc từng nói là có đến 30% làm việc không hiệu quả. Một số cuộc khảo sát điều tra trong những năm gần đây của các tổ chức trong nước lẫn nước ngoài như Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy bộ máy công chức quá đông có liên quan mật thiết đến nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp và lạm dụng chức quyền ở Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói bộ máy công chức cồng kềnh, làm việc kém hiệu quả sẽ dẫn đến nguy cơ nhiều doanh nghiệp trong nước chạy sang các nước lân cận để kinh doanh vì có môi trường thuận lợi hơn. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN đã có hiệu lực, ông nói.
Rất nhiều doanh nghiệp, tôi có thể nói là cái số ấy là tôi gặp là tăng lên, là đã có nói rằng nếu mà cái là sự nhũng nhiễu và cái chi phí ở Việt Nam mà nó không giảm bớt thì họ sẽ đi ra nước ngoài để họ bỏ vốn, họ đầu tư và họ sẽ sản xuất ở đó, rồi thì họ sẽ xuất khẩu về Việt Nam với cái thương hiệu của các nước ASEAN khác. Và nếu cái điều này mà cứ tiếp diễn thì tiền vốn của Việt Nam, cái trí tuệ của người Việt Nam, cái sự là năng động của người Việt Nam lại đem lại lợi ích cho nước ngoài, nộp thuế cho nước ngoài chứ không nộp thuế cho người khách Việt Nam.
Đây sẽ là một sức ép không thể xem thường đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ máy hành chính thừa quá nhiều người còn đe dọa đến việc thực thi các hiệp định quốc tế, trong đó có hiệp định TPP. Tiến sĩ Doanh cảnh báo.
Cái bộ máy này sẽ cần phải đổi mới một cách hết sức mạnh mẽ. Nếu không có, thì nó sẽ không thể nào đáp ứng được các yêu cầu của cái hiệp định hợp tác xuyên thái bình dương.
Để có thể cắt giảm nhiều hơn nữa con số công chức, viên chức trong bộ máy hành chính, vị cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đề xuất rằng hệ thống những người ăn lương từ ngân sách phải được cải tổ một cách cơ bản. Ông nêu ra những vấn đề cần giải quyết.
Những các cái tiêu chí cần phải đề ra là phải là làm rõ, thế thì anh ăn lương thì anh làm cái việc gì, đem lại cái hiệu quả gì. Và như vậy là cái trách nhiệm giải trình của anh đối với đồng lương nó là như thế nào, để cho là làm cái căn cứ để có thể là giảm bớt các cái biên chế, giảm bớt bộ máy công cảnh và làm rõ rằng là thế thì anh ăn lương thì anh phải là đem lại cái lợi ích gì cho người dân.
Các thống kê và báo chí trong nước chỉ ra rằng tỷ lệ công chức của Việt Nam quá lớn so với dân số, vì ngoài bộ máy chính phủ còn có nhiều người hưởng lương từ ngân sách, song lại làm việc cho bộ máy của Đảng Cộng sản cầm quyền và các đoàn thể. Bên cạnh đó là số cán bộ khá lớn tại các xã, phường được hưởng lương nhà nước, song không rõ chức năng, nhiệm vụ là gì. Tiến sĩ Doanh cho rằng, sau khi lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có những động thái đáng chú ý và được xem là tích cực, như chỉ đạo cắt giảm giấy phép con trong kinh doanh, không hình sự hóa các giao dịch dân sự, tinh giản biên chế, yêu cầu bộ máy làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng theo ông Doanh là phải biến các chỉ đạo đó thành hiện thực, cũng như phải hình thành các đề án có tính hệ thống và có tính căn bản.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ mới đây đã mời các giới chức cấp cao của Campuchia học hỏi về vấn đề tội phạm mạng từ các chuyên gia Mỹ. Theo ghi nhận của Phone Bofa của đài VOA tại Phnom Penh, lời mời được đưa ra trong lúc một số quốc gia và các tổ chức phi chính phủ bày tỏ quan tâm về dự luật chống tội phạm mạng mà giới hữu trách Campuchia soạn thảo trong vài năm gần đây. Duy Ái và Khánh An trình bày chi tiết.
Những người chỉ trích cho biết dự luật về chống tội phạm mạng của Campuchia có thể bị lợi dụng để hạn chế quyền tự do biểu đạt và bóp nghẹt tiếng nói bất đồng, trong lúc dân chúng ở nước này sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook để bày tỏ ý kiến chính trị. Ông Khan Chan Mehta, một giới chức cấp cao của Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia cho biết, ông ước tính là khoảng 7 triệu người, tức là gần phân nửa dân số, sử dụng Internet một cách thường xuyên. Đại sứ Mỹ tại Campuchia, ông William Head, cho biết vào đầu tháng này rằng Hoa Kỳ muốn làm việc với chính phủ Campuchia để bảo đảm là người dân nước này được tự do bày tỏ ý kiến trên mạng. Ông nói, tội phạm mạng là một vấn đề thực sự ở Mỹ cũng như ở Campuchia, cho nên chúng tôi đang làm việc với Campuchia. Đại sứ Hít cho biết các khóa huấn luyện sẽ đưa các giới chức Campuchia tới Mỹ để xem luật lệ mạng của chúng tôi hoạt động như thế nào, nước Mỹ chấp hành luật lệ và truy tố tội phạm trên mạng như thế nào. Ông nói thêm rằng chúng tôi cũng sẽ tìm cách để bảo đảm là Internet của các bạn tiếp tục là một nơi để bày tỏ ý kiến một cách tự do.
Các nhà quan sát cho biết Thủ tướng Hun Sen, người nắm quyền cai trị Campuchia hơn 30 năm, đang dùng Facebook để trình bày chính sách của mình và đồng thời cũng để tìm hiểu ý kiến của người dân. Các nhà phân tích nói đây là một chiến thuật quan trọng để tranh giành sự ủng hộ của giới trẻ với Đảng Cứu Quốc Campuchia thuộc phe đối lập trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018. Ông Fay Sifan, người phát ngôn của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia nói, tuy chính phủ ông hoan nghênh chương trình huấn luyện, nhưng không phải tất cả những gì được áp dụng tại Mỹ đều có thể áp dụng ở Campuchia. Ông nói, tôi muốn biết các tiêu chuẩn của Mỹ liên quan tới cách thức tăng cường an ninh quốc gia và kiến thức về đất nước của họ. Ông cho biết luật lệ về tội phạm mạng của Mỹ sẽ được dùng như những điểm tham chiếu để Campuchia soạn lại luật lệ của mình. Ông nói, chúng tôi tham khảo luật Mỹ vì mặc dù chúng tôi chưa tới đó, nhưng chúng tôi chuẩn bị cho những năm tới đây khi kinh tế của chúng tôi phát triển mạnh, mức sống được nâng cao và luật lệ được tôn trọng. Chúng tôi muốn thu thập những yếu tố để đưa vào việc soạn thảo luật về tội phạm mạng. Ông Sifan cũng cho biết các giới chức chính phủ ở Phnom Penh có thể gặp phải những chướng ngại khi thực thi các luật lệ chống tội phạm mạng. Ông nêu ra vụ tranh chấp giữa cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI với công ty Apple xoay quanh mức độ mà các tòa án có thể ép buộc để các nhà sản xuất mở khóa những chiếc điện thoại di động mà dữ liệu được mật mã hóa.
Tướng Khieu Sophik, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, sự hiểu biết của giới hữu trách Campuchia về cách thức đối phó với tội phạm mạng vẫn còn ở mức thấp. Ông nói, công nghệ tiến bộ rất nhanh chóng và một số nước sẽ không bắt kịp các nước phát triển. Kiến thức về tội phạm mạng đôi khi vượt quá khả năng của chúng tôi, và như quý vị đã biết, chúng tôi không phải là nước sản xuất máy tính hoặc các chuyên gia lập trình điện toán. Hầu hết các chương trình điện toán mà chúng tôi dùng là của Mỹ, cho nên chúng tôi rất vui khi thấy các chuyên gia của mình có thể học hỏi thêm về những công nghệ tối tân ở các nước phát triển, nhất là nước Mỹ. Tướng Sophik cũng cho biết là chính phủ ở Phnom Penh cảm thấy bất mãn trước việc một số người Mỹ gốc Campuchia dùng Facebook để lăng mạ Thủ tướng Hun Sen và những nhà lãnh đạo khác trong chính phủ. Ông nói, tôi muốn họ không làm như vậy nữa, và nếu những trường hợp như vậy vẫn tiếp diễn thì tôi muốn các giới chức Mỹ hợp tác. Ít ra là để cho những người đó biết rằng mặc dù họ là người Mỹ, nhưng họ vẫn phải tôn trọng những truyền thống của Campuchia.
Những sự chỉ trích kịch liệt trong nhiều tuần lễ rõ ràng đã khiến cho một chính quyền tỉnh ở Pakistan xem xét lại khoản tài trợ 3 triệu đô la mà họ quyết định dành cho một môi trường Hồi giáo mà những người chỉ trích gọi là Đại học Thánh Đường. Mời quý thính giả nghe Lam Thủy trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ajat Grun của đài VOA tại Islamabad.
Trường Darul Ulum Haqqania do cựu thượng nghị sĩ Samuel Haq lãnh đạo nằm trong tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp danh với Afghanistan. Ngôi trường Hồi giáo của ông Haq có khoảng 4.000 học sinh, được nhiều người biết tiếng về những mối liên hệ với phe Taliban đang chiến đấu chống lại chính phủ Afghanistan và các lực lượng quốc tế do Mỹ lãnh đạo tại quốc gia Nam Á này. Ông Haq, một giáo sĩ Hồi giáo, đã công khai bày tỏ cảm tình với phe Taliban và những mối liên hệ của ông với nhóm Hồi giáo chủ chiến này giúp ông đoạt danh hiệu người cha già của Taliban. Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf đang nắm quyền ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, là đảng nằm dưới quyền lãnh đạo của ông Imran Khan, một chính khách vốn là cầu thủ cricket nổi tiếng. Ông Khan mạnh mẽ chỉ trích cuộc chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo để chống khủng bố trong vùng Nam Á. Ông cũng là một đối thủ đáng gờm của Thủ tướng Nawaz Sharif và được giới trẻ có học ở Pakistan yêu thích. Trong lúc các giới chức chính quyền tỉnh cho rằng khoản tài trợ cho ngôi trường của ông Haq là một phần của những nỗ lực nhằm chính mạch hóa hàng ngàn ngôi trường Hồi giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Khan đã tìm cách lánh xa quyết định tài trợ trong lúc tuyên bố ủng hộ cho việc cải cách các trường Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, từ tư thất của ông gần thủ đô Islamabad, ông Khan nói rằng ông không hay biết về khoản tiền tài trợ đó cho đến khi ông nghe báo chí nói tới.
The situation is evolving right now. What we want the KPK government because as I said,
tình hình đang biến chuyển. Như tôi đã nói, tôi chỉ biết về ngôi trường này trên một chương trình truyền hình khi tôi được hỏi về việc này. Những gì mà chúng tôi muốn chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa làm vào lúc này là loan báo một cách chính xác khoản tiền này sẽ được sử dụng như thế nào, nó sẽ làm ngôi trường này chính mạch hóa như thế nào. Ngôi trường này là một trong các ngôi trường Hồi giáo chính ở Khyber Pakhtunkhwa và chính quyền ở đó đã cam kết với chúng tôi là trong vài ngày nữa họ sẽ cho chúng tôi biết một cách chính xác là khoản tiền này sẽ được sử dụng như thế nào.
Nhiều người tin rằng Mullah Omar, người sáng lập phong trào Taliban và ông Jalaluddin Haqqani, người lập ra mạng lưới khủng bố Haqqani, đều từng theo học tại trường Darul Ulum Haqqaniya. Có tin cho hay Mullah Akhar Mansour, thủ lĩnh Taliban bị hạ sát hồi tháng 5 vừa qua trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ, cũng là cựu học sinh của trường này. Trường Darul Ulum Haqqaniya là một trong các trường tôn giáo mà các cơ quan tình báo Mỹ và Pakistan đã đến tuyển mộ chiến binh trong cuộc chiến chống lại Moscow khi Afghanistan bị Liên Xô chiếm đóng trong thập niên 1980. Rất nhiều người tốt nghiệp từ trường này cũng gia nhập hàng ngũ Taliban để chiến đấu chống lại lực lượng quốc tế do Mỹ lãnh đạo và các đồng minh địa phương ở Afghanistan. Nhiều nhà hoạt động chính trị ở Pakistan nêu nghi vấn là tại sao trường này lại được cung cấp nhiều tiền như vậy, trong khi những trường khác có chủ trương ôn hòa không có được những sự trợ giúp tương tự. Ông Imran Khan cho biết như sau khi được hỏi về những yêu cầu của các đối thủ chính trị, các nhà bình luận và các nhân vật tranh đấu thuộc xã hội dân sự đòi ông ra lệnh cho chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa hủy bỏ khoản tài trợ cho trường Darul Ulum Haqqaniya.
Vấn đề tùy thuộc vào việc khoản tiền đó được dùng vào chuyện gì. Phải chăng khoản tiền này sẽ chính mạch hóa những học sinh mà trên cơ bản đang bị gạt ra bên lề? Chính sách của đảng chúng tôi là chính mạch hóa những học sinh của các trường Hồi giáo này. Như tôi đã nói, chúng tôi đang chờ báo cáo của tỉnh trường để quyết định sẽ làm như thế nào.
Ông Khan cho biết có khoảng 2,2 triệu học sinh tại các trường Hồi giáo trong tỉnh này và tất cả đều là con nhà nghèo, không có tiền để trả học phí ở các trường tư thục hoặc trường công. Ông nói thêm như sau.
Quan tâm của chúng tôi là đưa các học sinh này vào dòng chính để họ trở thành một phần của xã hội. Như chúng ta đã biết, tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội dẫn tới chỗ bị cực đoan hóa, ở đâu cũng vậy. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã tuyển mộ những người từ các cộng đồng Hồi giáo bị gạt ra bên lề xã hội ở châu Âu.
Các đảng phái của tôn giáo thường không giành được sự ủng hộ trong các cuộc bầu cử cấp quốc gia ở Pakistan và họ chỉ chiếm được một vài ghế trong quốc hội. Nhưng tại các khu vực bảo thủ như Khyber Pakhtunkhwa, những thành phần Hồi giáo bảo thủ vẫn có nhiều ảnh hưởng. Họ đã làm cho đảng của ông Khan không thể chiếm được đa số quá bán tại nghị viện tỉnh. Và ông phải dựa vào sự ủng hộ của một đảng Hồi giáo bảo thủ để điều hành chính phủ liên hiệp ở tỉnh này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đi thăm Uganda, chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du hiếm thấy đến khu vực phía nam Sahara của Phi Châu, và đánh dấu cuộc giải cứu con tin năm 1976 mà trong đó anh trai của ông hy sinh. Ông Netanyahu đáp máy bay xuống phi trường quốc tế Entebbe. Nơi đây, các biệt kích Israel giải cứu hơn 100 hành khách và nhân viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay của hãng Air France bị không tạc vào ngày 4 tháng 7 năm 1976. Binh sĩ duy nhất của lực lượng đặc biệt Israel hy sinh trong cuộc giải cứu này là ông Jonathan Netanyahu, anh trai của Thủ tướng Netanyahu. Sau một nghi lễ tại nhà ga cũ của phi trường này, Thủ tướng Netanyahu sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khu vực về an ninh. Trong trao đổi về kinh nghiệm chuyên môn chống khủng bố và viện trợ tài chính, Israel muốn các quốc gia Phi Châu ủng hộ Israel tại Liên Hiệp Quốc, nơi mà Israel thường bị lên án về việc nước này chiếm đóng khu bờ Tây và phong tỏa dải Gaza. Ông Netanyahu sẽ đáp máy bay sang Kenya sau đó trong ngày hôm nay. Ông cũng sẽ đi thăm Ethiopia và Rwanda trong chuyến công du 4 ngày này. Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đang cảnh báo công dân nước này tránh mặc trang phục truyền thống khi du hành ở nước ngoài. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi truyền thông địa phương đồng loạt đăng tin một doanh nhân người Tiểu Vương quốc Ả Rập mặc áo choàng trắng truyền thống bị nhầm là một thành viên của nhà nước Hồi giáo trong khi đang đi thăm bang Ohio ở miền trung của Mỹ. Ông bị cảnh sát bắt và còng tay, sau đó phải nhập viện. Chính phủ cũng kêu gọi phụ nữ tuân thủ lệnh cấm mạng che mặt ở một số nơi thuộc châu Âu, cảnh báo nêu đích danh các nước Pháp, Bỉ, Đan Mạch và Hà Lan, cũng như một số thành phố châu Âu như Barcelona ở Tây Ban Nha. Thành phố này cấm bất kỳ hình thức che mặt nào kể từ năm 2010. Một dòng tin từ tài khoản Twitter của chính phủ dùng để đưa ra khuyến nghị cho người của Tiểu Vương quốc Ả Rập du hành nước ngoài nói rằng công dân nước này nên tránh mặc trang phục dân tộc trong khi du hành ở nước ngoài, đặc biệt là những nơi công cộng, để giữ gìn sự an toàn cho họ. Hôm nay, Hoa Kỳ đánh dấu năm thứ 240 ngày tuyên bố độc lập từ Anh quốc với nhiều sinh hoạt hồi hè, picnic, diễu hành và bắn pháo hoa trên cả nước. Tổng thống Barack Obama thiết đãi các gia đình quân nhân tiệc thịt nướng tại Tòa Bạch Ốc và một buổi hòa nhạc của hai nghệ sĩ Kendrick Lamar và Janelle Monáe. Nếu trời không mưa vào lúc chiều tối hôm nay ở Washington như dự báo thời tiết nói, thì mọi người ở đó có thể thưởng thức cuộc trình diễn pháo hoa ở quảng trường quốc gia ngay cạnh bên. Nhưng điểm chính của ngày lễ này là cao ốc văn khố quốc gia nằm trên cùng đường với Tòa Bạch Ốc về phía gần trụ sở quốc hội. Đó là nơi cất giữ bản tuyên ngôn độc lập do ông Thomas Jefferson soạn thảo và được quốc hội thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc là một số trong các nguyên tắc căn bản của quốc gia mà bản tuyên ngôn đặt ra. Một truyền thống trong ngày lễ độc lập 4 tháng 7 là nghi thức đọc lại bản tuyên ngôn độc lập trước thềm của văn khố quốc gia. Bên trong văn khố quốc gia, bản gốc của tuyên ngôn độc lập được trưng bày trang trọng cùng với bản hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền cho công chúng xem. Ngay sau nghi thức đọc bản tuyên ngôn, một cuộc diễu hành với hàng ngàn người tham gia xuất phát ở trước công ốc văn khố quốc gia trên đại lộ Constitution, trải dài 10 khu phố và kết thúc ở khoảng giữa Tòa Bạch Ốc với đài tưởng niệm George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
You
Vừa rồi là Born in the USA qua giọng ca của Bruce Springsteen. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, Ngọc Hân có những ghi nhận về cuộc bầu cử Quốc hội Australia diễn ra cuối tuần qua với một số ứng cử viên gốc Việt. Sau đây là chi tiết.
Kính thưa quý thính giả, cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang vừa được tổ chức tại Australia vào ngày thứ Bảy tuần qua, 24 tháng 7, 2016, mà kết quả chưa rõ rệt và cuộc kiểm phiếu hãy còn tiếp tục. Vài ứng cử viên gốc Việt không tạo được ấn tượng gì. Tại Hạ viện, tất cả 150 dân biểu với nhiệm kỳ 3 năm đều phải tranh cử trở lại vì đây là một cuộc bầu cử trên căn bản giải tán lưỡng viện quốc hội, nên toàn thể nghị sĩ tại Thượng viện cũng đều phải tranh cử trở lại. Trong một cuộc bầu cử thông thường, chỉ có phân nửa nghị sĩ phải được bầu lại mà thôi. Australia là một thể chế quân chủ đại nghị liên bang gồm 6 tiểu bang và 2 lãnh thổ. Mỗi tiểu bang, bất kể lớn nhỏ, về phương diện dân số, đều có quyền được đại diện bởi 12 nghị sĩ tại Thượng viện Liên bang với nhiệm kỳ 6 năm. Riêng lãnh thổ thủ đô và lãnh thổ Bắc Úc thì mỗi nơi có 2 nghị sĩ với nhiệm kỳ 3 năm. Đảng hoặc liên đảng nào có đa số tại Hạ viện, tức là có ít nhất 76 dân biểu, sẽ nắm chính quyền, bất kể là đảng hoặc liên đảng ấy có đa số tại Thượng viện hay không. Nước Úc có sinh hoạt chính trị đa đảng, nhưng trong thực tế, quyền lực chính trị thường được chia sẻ bởi Liên đảng Tự do Quốc gia theo khuynh hướng bảo thủ và Đảng Lao động là thế lực chính trị trung tả. Gần đây, một thế lực chính trị thứ ba cũng bắt đầu có ảnh hưởng, đó là Đảng Xanh có khuynh hướng chính trị thiên tả, đặc biệt là tại Thượng viện. Nhưng Đảng Xanh chưa có hy vọng tham chính trong liên hiệp với Đảng Lao động. Lần đầu tiên mà Đảng Xanh có ảnh hưởng trong việc thành lập chính phủ là vào năm 2010, khi chính phủ thiểu số Đảng Lao động của nữ thủ tướng Julia Gillard được thành lập với sự ủng hộ của Đảng Xanh. Cuộc bầu cử quốc hội ngày thứ Bảy vừa qua có vẻ như lịch sử năm 2010 tái diễn, vì sau khi khoảng 70% lá phiếu Hạ viện được kiểm, Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền và Đảng Lao động ở thế đối lập đều chưa đạt được con số kỳ diệu 76 ghế tại Hạ viện. Vào ngày thứ Hai hôm nay, chưa có kẻ thắng người bại trong cuộc bầu cử này. Tình trạng này thật ra đã xác nhận kết quả các cuộc thăm dò cử tri thường rất chính xác tại Australia. Vì bầu cử tại Australia có tính cách bắt buộc, nên kết quả không tùy thuộc vào tỷ lệ người đi bầu cao hay thấp như tại Mỹ hoặc tại nhiều nước châu Âu. Nhưng bầu cử tại Australia rất phức tạp nên việc kiểm phiếu mất rất nhiều thời giờ. Tại nhiều quốc gia phương Tây, bầu cử dân biểu thường theo thể thức ứng cử viên nào có nhiều phiếu nhất sẽ đắc cử, tức là không cần phải có trên 50% tổng số phiếu tại một đơn vị. Bầu cử dân biểu tại Úc theo thể thức lựa chọn ưu tiên, tức là preferential. Một ứng cử viên chỉ có thể đắc cử khi đạt được 50% cộng 1 phiếu ưu tiên 1 primary vote hoặc 50% cộng 1 phiếu ưu tiên 1 cộng thêm các phiếu ưu tiên thứ nhì gọi là second preferences. Còn bầu cử thượng viện Australia thì theo thể thức liên danh tỷ lệ, tức là theo một quota cho một ghế nghị sĩ. Trong cuộc bầu cử thông thường, mỗi quota tương đương với 14.7% tổng số phiếu tại tiểu bang. Trong cuộc bầu cử sau khi lưỡng viện quốc hội bị giải tán như cuộc bầu cử hiện nay, thì quota này tương đương với 7.4% và do đó các đảng nhỏ dễ đắc cử vào thượng viện hơn. Trong suốt cuộc vận động tranh cử kéo dài 8 tuần lễ, hầu hết các cuộc thăm dò cử tri đều cho thấy kết quả của bầu cử khít khao với tỷ lệ 50-50 hoặc 51-49, khi thì thuận lợi cho chính phủ liên đảng của Thủ tướng Malcolm Turnbull, khi thì thuận lợi cho Đảng Lao động đối lập của lãnh tụ Bill Shorten. Bởi vậy, chiến lược tranh cử của Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền và của Đảng Lao động đối lập không chỉ nhằm gia tăng số phiếu trên căn bản toàn quốc mà còn nhằm vào các đơn vị bấp bênh gọi là marginal seats. Trên căn bản, những đơn vị bấp bênh, tiểu bang Queensland, vùng miền Tây Sydney và tiểu bang Western Australia là những bãi chiến trường chủ yếu mà Liên đảng Tự do Quốc gia phải giữ ghế và Đảng Lao động phải thắng thêm ghế. Hay nói khác hơn, chiến lược của Thủ tướng Malcolm Turnbull là phòng thủ và của lãnh tụ Bill Shorten là tấn công. Ngoài ra, tiểu bang Nam Úc còn có yếu tố liên danh Nick Xenophon đe dọa cả chính phủ lẫn đối lập. Kết quả sơ khởi cho thấy rằng Đảng Lao động không thành công như ý muốn tại tiểu bang chiến trường Queensland và Tây Úc, nhưng lại thành công tại vùng Tây Sydney và tiểu bang Tasmania. Tại vùng Tây và Tây Nam Sydney, thủ phủ tiểu bang New South Wales, là nơi có rất đông cử tri gốc Việt và di dân sinh sống. Đã lao động để chiếm lại được một số đơn vị bấp bênh và đồng thời củng cố nhiều đơn vị an toàn khác. Thí dụ như tại đơn vị Blacksland, bao gồm thành phố Bankstown, ứng cử viên lao động, cựu bộ trưởng Jason Clare đã gia tăng số phiếu lên trên mức 70%. Tại đơn vị Fowler, bao gồm thành phố Capramatta, được coi là thủ đô của người Việt tị nạn, dân biểu lao động Chris Hayes đã gia tăng số phiếu lên trên 68%. Và tại đơn vị McMahon, bao gồm thành phố Fairfield, cựu bộ trưởng ngân khố Chris Bowen đã gia tăng số phiếu lên trên 63%. Cả ba đơn vị an toàn này đều có trên 10% cử tri gốc Việt. Trong khi đó, trên toàn quốc Úc Châu có hai ứng cử viên gốc Việt. Tại đơn vị Ballarat, tiểu bang Victoria, có bà Trần Trân tranh cử cho đảng Rise Up Australia Party, là một đảng thiên hữu, chủ trương nước Úc là của người Úc. Còn tại đơn vị Gellibrand, cũng thuộc tiểu bang Victoria, dược sĩ David Trần tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Cả hai đều là đơn vị an toàn của đảng lao động và hai ứng cử viên gốc Việt này không đạt được nhiều phiếu. Trong kỳ bầu cử trước hồi năm 2013, một ứng cử viên gốc Việt suýt làm nên lịch sử, đó là ông John Nguyễn, ứng cử viên đảng tự do tại đơn vị Chisholm thuộc ngoại thành Melbourne. Trên căn bản số phiếu ưu tiên 1, ông John Nguyễn đã dẫn trước đối thủ lao động bà Anna Burke, lúc bấy giờ là chủ tịch Hạ viện Liên bang, với tỷ số 44.1% chống 39.5%. Tuy nhiên, sau khi phân chia phiếu ưu tiên thứ nhì Second Preferences, thì bà Anna Burke đã thắng cử với 51.6% so với 48.4% của ông John Nguyễn. Ông John Nguyễn đã gia tăng số phiếu cho đảng tự do và biến Chisholm trở thành một đơn vị bấp bênh. Trong cuộc bầu cử năm nay 2016, đảng tự do đã sơ tuyển bà Julia Banks làm ứng cử viên và bà Julia Banks đang có triển vọng chiến thắng tại đơn vị Chisholm. Về mặt nội dung chính sách, cuộc bầu cử năm 2016 không khác chi những cuộc bầu cử khác trong quá khứ, tức là chính trị quốc nội giữ vai trò thiết yếu. Chính phủ Malcolm Turnbull đặt nặng vấn đề phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm, bảo vệ biên giới, an ninh, chống khủng bố, trong khi đảng lao động nêu bật lĩnh vực giáo dục y tế và an sinh xã hội. Cả hai đều sử dụng phương thức hù dọa, và hình như đảng lao động đã thành công hơn với chiến dịch hù dọa là liên đảng sẽ thay đổi hệ thống bảo hiểm y tế công, gọi là Medicare, một cáo buộc mà chính phủ đã nhiều lần cải chính. Nhân vụ Brexit, tức là nước Anh chọn ly khai khỏi Liên Âu qua một cuộc trưng cầu dân ý, Thủ tướng Malcolm Turnbull còn thúc giục cử tri Úc nên chọn chính phủ ổn định, có thành tích về quản trị kinh tế trong bối cảnh dao động bất ổn toàn cầu. Đôi khi vấn đề ban giao quốc tế cũng được đề cập, nhưng cả hai phe đều không có nhiều khác biệt, đặc biệt là ban giao đồng minh với Mỹ và phát triển hợp tác thương mại với Trung Quốc. Trong cuộc bầu cử tại Mỹ, lãnh tụ đảng lao động Úc Bill Shorten nói rằng ông sẽ thấy khó khăn làm việc với ông Donald Trump, trong khi Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng ông tôn trọng sự lựa chọn của cử tri Hoa Kỳ. Trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, đảng lao động, qua lời phát biểu của nghị sĩ Stephen Conroy, phát ngôn viên quốc phòng, thì Australia nên gửi chiến hạm tuần tra tương tự như Hải quân Mỹ hoặc trong sự hợp tác với Mỹ. Vào thời điểm hôm nay của phúc trình này, Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh tụ đối lập Bill Shorten đều nói rằng phe của họ sẽ chiến thắng. Giới quan sát tin rằng Liên đảng Tự do Quốc gia có nhiều hy vọng đạt đa số 76 ghế Hạ viện hơn là đảng lao động vì hãy còn hàng trăm ngàn lá phiếu thư tín cần được kiểm và trong quá khứ, phiếu thư tín thường ủng hộ Liên đảng Tự do Quốc gia. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com.
vn3000.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in the World.
Chào mừng các bạn đến với Word in the World. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Migrant. Migrant là danh từ, có nghĩa là người di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đặc biệt là để kiếm việc làm, di dân, chẳng hạn như economic migrant là di dân kinh tế. Migrant xuất phát từ động từ to migrate. Câu chuyện đầu tiên là về những di dân và người tị nạn sang châu Âu mà theo ước tính đến năm 2017 sẽ có khoảng 3 triệu di dân và người tị nạn.
The European Commission estimates that some 3 million migrants and refugees are expected to arrive in the European Union by 2017. If integrated into the workforce, the European Commission says these newcomers could boost the EU's economic output. Meanwhile, the United Nations said that migrants and refugees are likely to keep coming to Europe at a rate of up to 5,000 per day this winter.
Ủy ban châu Âu cho biết nếu hội nhập vào lực lượng lao động, những người mới đến có thể tăng sản lượng kinh tế của EU. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc nói rằng di dân và người tị nạn có thể sẽ tiếp tục tới châu Âu với tỷ lệ lên đến 5.000 người mỗi ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa đông này. Động từ integrate somebody into something có nghĩa là hội nhập ai vào cái gì. Workforce là lực lượng lao động và economic output là sản lượng kinh tế. Tại Mỹ, những nhóm người gốc Mỹ Latin đã biểu tình kêu gọi hệ thống truyền hình NBC hủy lời mời ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn chương trình giải trí nổi tiếng Saturday Night Live.
In the United States, protesting Hispanic American groups urged television network NBC to revoke its invitation to Republican presidential hopeful Donald Trump to host the popular entertainment show Saturday Night Live. Trump outraged many in June when he described Mexican migrants as rapists and drug smugglers. In his campaign events, Trump promises that he will, if elected president, build a wall to secure the U.S. border with Mexico and deport millions of immigrants.
Ông Trump hồi tháng 6 đã khiến nhiều người phẫn nộ khi ông mô tả người nhập cư Mexico là những kẻ hiếp dâm và buôn lậu ma túy. Trong những sự kiện tranh cử, ông Trump hứa hẹn rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ xây một bức tường bảo vệ biên giới của Mỹ với Mexico và trục xuất hàng triệu người nhập cư. Động từ to revoke có nghĩa là chính thức hủy bỏ cái gì đó khiến nó không còn giá trị. Hopeful, danh từ, có nghĩa là người mong muốn thành công trong việc gì đó. Động từ to outrage có nghĩa là gây phẫn nộ và to deport nghĩa là trục xuất. Cuối cùng, một số ước tính nói rằng số lượng di dân người Cuba đã đi tới Mexico như một cầu nối để tới Mỹ gần gấp 5 lần trong năm qua. Lý do vì sao? Mời bạn theo dõi.
Finally, some estimates say the number of Cuban migrants who have traveled to Mexico as a bridge to reach the United States nearly quintupled in the past year. The main reason for the increase is the fear that Washington will end preferential migratory status for Cubans after restoration of relations between the two countries. The entry of Cubans to the United States soared by 78%, a little over 27,000 people between October 2014 and June 2015.
Lý do chính cho sự gia tăng này là nỗi lo sợ rằng Washington sẽ chấm dứt tư cách di cư ưu đãi cho người dân Cuba sau khi khôi phục quan hệ giữa hai nước. Số lượng người dân Cuba sang Mỹ đã tăng 78%. Hơn 27.000 người một chút giữa tháng 10 năm 2014 và tháng 6 năm 2015. Động từ quintuple là tăng gấp 5 lần. Preferential migratory status là tư cách di cư ưu đãi và to soar có nghĩa là tăng vọt. Migrate, emigrate, immigrate đều là những động từ diễn tả việc di chuyển từ nơi này tới nơi khác để sinh sống, nhưng có một sự khác biệt quan trọng về ý nghĩa. Emigrate có nghĩa là rời một nơi nào đó để đi đến sống và làm việc ở nơi khác. Emigrate được theo sau bởi giới từ from. Với nghĩa này, migrate đồng nghĩa với emigrate.
His family emigrated from Vietnam to the U.S. in the 1980s and eventually settled in Alabama, where they joined the fishing industry.
Immigrate có nghĩa là đến sống vĩnh viễn ở một nước nào đó sau khi đã rời khỏi nước của mình. Immigrate được theo sau bởi giới từ to.
Skilled workers like engineers and doctors immigrate to countries where they are paid higher and working conditions are better.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Vừa rồi là bài học Anh ngữ Word in the Word. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự tự trị, đó là việc một dân tộc thực hiện tất cả những chức năng cần thiết của quyền lực mà không có sự can thiệp của một thẩm quyền cao hơn mà họ không thể tự mình kiểm soát, là một giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ. Nó cũng chính là tâm điểm của tuyên ngôn độc lập, được ký vào ngày này, cách đây 240 năm. Thomas Jefferson, tác giả chính của văn kiện này, viết rằng sự tự trị là địa vị riêng biệt và bình đẳng mà một dân tộc được hưởng theo luật của Chúa Trời và tạo hóa. Nó không có được một cách dễ dàng. Lịch sử sơ khai của Mỹ được đánh dấu bởi xung đột với những nước khác bị đe dọa bởi chính phủ Cộng Hòa và giữa chính người Mỹ về hình thức cuối cùng cho chính phủ. Nhưng tuyên ngôn độc lập định ra khuôn khổ cho một quốc gia mà sẽ trường tồn và phát triển, gợi cảm hứng cho những phong trào độc lập tương tự khắp thế giới. Khi chiến tranh lần đầu tiên nổ ra giữa Anh quốc và những cư dân thuộc địa Bắc Mỹ của Anh quốc, ít người hình dung được, huống hồ là ủng hộ việc thành lập một quốc gia mới. Những nhà sử học ghi nhận rằng, ngay cả khi chiến sự đang hoàn hành, cư dân thuộc địa bị chia rẽ sâu sắc về tương lai. Khoảng 1/3 tin rằng cần phải tách hoàn toàn khỏi Anh quốc. 1/3 vẫn trung thành với vương quyền Anh quốc và 1/3 chỉ muốn được yên thân để nuôi gia đình và làm công việc của họ. 56 người đàn ông ký vào bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 là những người bỏ phiếu đầu tiên cho nền độc lập. Đồng bào của họ phê chuẩn sự lựa chọn này và cùng với nó là một nguyên tắc có tính cấp tiến thời bấy giờ. Sự cai trị phải dựa trên sự đồng thuận của người dân. Dù đây là sự kiện và lý tưởng mà Hoa Kỳ tôn vinh ngày hôm nay, nó không phải là độc nhất đối với người Mỹ. Nó được minh định trong hiến pháp của nhiều quốc gia và trong tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền mà tất cả chúng ta đều công nhận. Như vậy, về bản chất, ngày độc lập của Hoa Kỳ chính là sự tôn vinh tính nhân bản chung của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trường sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Iraq hôm thứ Hai nói rằng ít nhất 200 người chết trong vụ tấn công tự sát bằng bom gài trong xe tải hôm Chủ nhật ở thủ đô Baghdad. Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và mục tiêu là những người Hồi giáo Shia tại khu mua bán đông người ở quận Karada của Baghdad. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Baghdad trong năm nay. Ít nhất 192 người bị thương và các giới chức nói rằng tổng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm khi các nhân viên cứu hộ đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho hay hôm thứ Hai một kẻ tấn công đã nổ bom tự sát gần lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Jeddah thuộc miền Tây nước này. Cơ quan này nói rằng các nhân viên an ninh nghi ngờ người đàn ông và khi họ áp vào thì hung thủ đã kích nổ quả bom trong người. Vụ nổ giết chết kẻ đánh bom. hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ và được đưa đi bệnh viện. Đại sứ quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út cho biết không có nhân viên lãnh sự quán nào bị thương tích gì. Sứ quán Mỹ lặp lại cảnh báo du hành đến Ả Rập Xê Út, khuyến cáo người Mỹ hạn chế du hành đến nước này nếu không cần thiết. Thủ tướng Bangladesh hôm thứ Hai đến dự lễ tưởng niệm 20 con tin và 2 cảnh sát viên thiệt mạng trong vụ một nhà hàng hạng sang ở Dhaka bị những kẻ hiếu chiến tấn công hôm thứ Sáu. Tại lễ tưởng niệm có treo cờ và đại sứ của các nước có nạn nhân trong vụ tấn công này đến dự, bao gồm Ấn Độ, Italia, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Thủ tướng Hasina thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Tang lễ được cử hành vào ngày thứ Hai của 2 ngày quốc tang. Hàn Quốc dự định xây dựng 80 ụ đảo nhân tạo gần ranh giới thực tế trên biển với Bắc Triều Tiên trong nỗ lực ngăn chặn điều mà Seoul gọi là tàu thuyền của Trung Quốc đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Hãng thông tấn Yonhap loan tin rằng các ụ đảo nhân tạo dự định xây dựng gần khu vực tranh chấp ở lằn ranh phía Bắc ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 7 triệu đô la. Các ụ đảo mới này được xây dựng vào lúc tình hình trở nên cấp bách hơn phải ngăn chặn tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc mà Seoul nói là xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực đánh bắt hải sản của Triều Tiên. Tân Hoa Xã loan tin một phụ tá hàng đầu của cựu chủ tịch Trung Quốc bị tuyên án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, thu thập phi pháp bí mật quốc gia và lạm dụng chức quyền. Ông lệnh kế hoạch nói ông không kháng án mà tòa án thành phố Thiên Tân đã tuyên. Ông lệnh từng giữ chức chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản dưới thời cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Hôm nay, Hoa Kỳ đánh dấu năm thứ 240 ngày tuyên bố độc lập tách ra khỏi Anh Quốc với nhiều sinh hoạt hồi hè, picnic, diễu hành và bắn pháo hoa trên cả nước. Tổng thống Barack Obama thiết đãi các gia đình nạn nhân, tiệc thịt nướng tại tòa Bà Đốc và một buổi hòa nhạc. Nếu trời không mưa ở Washington vào chiều tối thì sẽ có cuộc trình diễn pháo hoa ở quảng trường quốc gia ngay bên cạnh.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.